Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Tư tuần trước, Chủ tịch của công ty Walmart là ông Lee Scott đã được mời sang Bắc Kinh để nói chuyện với hàng ngàn người thuộc các xí nghiệp Trung Quốc chuyên cung cấp hàng hóa cho công ty. Công ty Walmart là một công ty bán lẻ lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ. Mỗi năm, công ty này có thể bán ra một số lượng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc trị giá lên tới khoảng 30 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra, công ty này cũng có 115 cửa hàng sử dụng 53.000 nhân viên trong lục địa. Trong buổi nói chuyện, ông Scott nhắm khuyến cáo các xí nghiệp Trung Quốc bán hàng cho Walmart hãy tôn trọng luật lệ của nước họ. Nếu không, họ không thể làm ăn lâu dài với công ty được. Những điều mà ông Scott nêu lên để đòi hỏi nơi các nhà cung cấp là phải tôn trọng luật lệ bảo vệ môi trường sống, luật lao động và phải đóng thuế. Ngoài ra, 200 công ty lớn nhất trong số những nhà cung cấp cho Walmart phải cho Walmart biết tên và địa chỉ mà những cơ xưởng bán hàng cho họ dùng trong quá trình sản xuất để có thể truy tầm nguồn gốc của những vi phạm nếu có. Họ cũng phải tìm cách tiết kiệm năng lượng trong nội bộ 20% và chế biến các món hàng điện sử dụng ít điện. Tự chung, ông chủ tịch công ty Walmart nói đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Ông Scott tóm tắt một cách cụ thể như sau. Một công ty mà quỵt tiền không trả lương phụ trội cho công nhân, gian trá khi khai thủy công nhân, đổ rác và hóa chất độc hại xuống các con sông, không trả thuế và không tôn trọng các hợp đồng, thì cuối cùng chính các công ty đó đã phạm lỗi gian trá về phẩm chất của những món hàng họ chế tạo ra. Vấn đề đạo đức được ông Scott nêu lên trên đây không khỏi làm cho những người nghe ông nói phải nghĩ đến vụ các công ty chế sữa với chất độc melamin tại Trung Quốc. Vì chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt và không màng đến những hậu quả độc hại gây ra cho không biết bao nhiêu người trên thế giới, mà các công ty chế sữa Trung Quốc đã có thể chà đạp lên đạo đức để làm điều vô luân thất đức. Hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng, mà còn quay trở lại với chính các công ty sản xuất nữa. Hậu quả không chỉ đè lên những công ty sản xuất sữa, mà còn lan rộng đến toàn bộ xã hội Trung Hoa. Từ nay, thế giới luôn nhìn bằng con mắt nghi kỵ đối với tất cả những gì được sản xuất tại Trung Quốc. Sau hơn nửa thế kỷ sống dưới một chế độ đã quét sạch mọi giá trị đạo đức, người dân Trung Hoa ngày nay cần phải được nhắc nhở về chữ tín, vốn là một trong những cột trụ trong tòa nhà nhân cách và xã hội do Khổng Mạnh xây dựng. Một người Ả Rập giàu có một con ngựa xinh đẹp. Người láng giềng của ông dòm ngó con ngựa và tìm cách chiếm cho bằng được. Một hôm, biết người chủ ngựa sẽ đi qua giữa một sa mạc hoang vắng, người láng giềng tham lam liền cải trang thành một người ăn mày và nằm ăn xin bên vệ đường. Thấy người hành khất, người chủ ngựa động lòng trắc ẩn liền dừng lại bố thí. Nhưng bất thần, kẻ bất lương giật lấy dây cương, trèo lên lưng ngựa và tẩu thoát. Nhận ra tên cướp là người hàng xóm cải trang thành người ăn xin, người chủ ngựa liền nói với theo: "Tôi không tiếc con ngựa, tôi chỉ tiếc rằng sau này khi gặp người ăn xin bên vệ đường sẽ không còn có ai dừng lại để bố thí nữa." Quả thực, có người thiếu đạo đức không chỉ bán đứng lương tâm, hạ rễ phẩm giá của bản thân, mà còn tác hại đến các mối quan hệ rộng lớn hơn trong xã hội. Đạo đức là một giá trị có khi không đo lường được bằng những thứ thước đo thấy được. Cuộc đời có khi còn chứng minh ngược lại, những kẻ vô đạo lại phú túc giàu sang hay may mắn thịnh vượng, còn những người ăn ngay ở lành thì lại gặp toàn chuyện khốn khổ. Thế nhưng sự tác hại của những hành vi vô đạo đức thì vô số kể. Một xã hội vô đạo lúc nào cũng là một xã hội không có chữ tín và niềm tin nói chung. Sự sụp đổ của xã hội ấy là điều tất yếu. Thượng Đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 về lời Chúa vừa kết thúc vào ngày hôm qua, vào giữa lúc thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ hơn 70 năm qua. Trong bài diễn văn khai mạc Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy tầm quan trọng của lời Chúa. Quả thực, trong kinh doanh, có người chỉ biết đến lợi nhuận, tiền bạc, mà quên đi những giá trị đạo đức và thiêng liêng. Theo Đức Thánh Cha, tiền bạc của cải vật chất chẳng khác nào cát biển. Một căn nhà được xây dựng trên cát không thể nào đứng vững khi gặp sóng gió. Lời Chúa luôn nhắc nhở, con người không sống nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Cuộc sống tại thế không chỉ được xây dựng trên những của cải chống qua, mà phải đặt trên nền móng vững chắc là những giá trị đạo đức và thiêng liêng. Niềm hạnh phúc đích thực không thể mua được bằng tiền bạc của cải vật chất, mà chỉ có thể đến từ những giá trị mà tiền bạc không thể mua được, như tình yêu thương, sự công bình, tình liên đới, sự cảm thông, phục vụ, hy sinh, quên mình và tha thứ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, để giữa cảnh đời chống qua này, chúng con luôn biết tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống trong những giá trị vĩnh cửu.